Xin chào xin chào, chào mọi người, chào Thanh. Tuần vừa rồi của mọi người và của Thanh thế nào? Thanh có gì mới hay là có gì đặc biệt không?
Chào Phương, chào mọi người. Không có gì đặc biệt nhưng mà thực ra có rất nhiều điều mới. Tớ rất hài lòng với chương trình học của tớ bây giờ bởi vì mỗi ngày đi học đều có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Thế còn Phương thì sao?
Tuần vừa rồi của tớ rất là vui. Khoảng 2 tuần trước thì là sinh nhật tớ, nhưng mà đến hôm trước vẫn có bạn gửi quà bởi vì bạn tớ mới đi du lịch về. Cảm giác kiểu như là một tháng sinh nhật luôn ấy, chứ không phải là một ngày sinh nhật nữa.
Ôi dồi ôi, sướng. Chúc mừng sinh nhật muộn nha. Thế
Cảm
thì
ơn Thanh.
thường thì sinh nhật cậu có làm gì đặc biệt không?
Không, thường thì tớ sẽ chỉ đi ăn với bố mẹ và bạn trai. Trước ngày sinh nhật thì đi ăn tối với một vài người bạn. Trước đây kiểu thấy mình luôn luôn háo hức mỗi khi gần đến ngày sinh nhật, nhưng mà càng lớn thì càng không quan tâm nhiều đến ngày này nữa. Hình như là ai cũng thế. Cảm giác là khi mình lớn hơn thì mình có xu hướng trầm tính đi và sinh nhật không phải là một cái gì quá đặc biệt nữa. Cậu có thấy thế không?
Tớ nghĩ là cái này chắc là sẽ do tính cách của mỗi người. Nhưng mà nhìn chung thì là chắc nhiều người sợ già nên là nhiều tuổi rồi thì có lẽ mọi người thường sẽ không muốn nghĩ đến ngày sinh nhật nữa. Ví dụ như là cá nhân tớ sợ già lắm. Sắp 30 tuổi rồi nhưng mà mỗi lần đi bar mà bị kiểm tra giấy tờ là tớ rất là sướng luôn.
Vì trông như là 16 tuổi đúng không? Tớ thì tớ lại không sợ già. Chả hiểu sao nhưng mà tớ rất là háo hức đến 30 tuổi ấy. Kiểu để được giới thiệu mình và nói với người khác là mình 30 tuổi. Không hiểu sao. Không phải là tớ ước mình được kết thúc độ tuổi 20 sớm đâu, nhưng mà có một cái gì đấy về việc ở trong độ tuổi 30 làm tớ thấy mình kiểu thật sự được là một người lớn hơn ấy. Nhưng mà nói thật là cái độ tuổi 20 của tớ nó cũng là một cái quãng thời gian đã và đang dạy cho tớ rất 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 nhiều bài học nhớ đời luôn ấy. Và cũng trong cái khoảng thời gian này thì cụ thể là vào năm 2019, tớ lần đầu tiên trải qua một cái cơn tiếng Anh là anxiety attack, gọi là một cơn rối loạn lo âu à. Tớ kiểu thật sự là tớ không biết từ tiếng Việt cho cái này đâu nhá. Kiểu tại vì tớ không bao giờ nói đến cái này bằng tiếng Việt ấy, mà chỉ nói bằng tiếng Anh thôi.
Tớ nghĩ là bởi vì có lẽ đa số những người mà cậu chia sẻ về điều này thì đều nói tiếng Anh và cậu hiếm khi nói chuyện về sức khỏe tinh thần với những người không biết tiếng Anh, ví dụ như là bố mẹ mình chẳng hạn, đúng không? Và mặt khác thì cái vấn đề về sức khỏe tinh thần và các bệnh lý tâm lý cũng thường được coi là một chủ đề nhạy cảm và ít được nhắc đến ở Việt Nam.
Đúng rồi đấy. Và tớ cũng nhận ra là tớ cũng rất ít khi nói về cảm xúc bằng tiếng Việt. Kiểu là tớ chỉ dùng tiếng Anh thôi, vì tớ chỉ nói về cảm xúc với bạn trai tớ là một người Anh, chứ còn tớ không nói nhiều với ai khác. Xong rồi có một lần học sinh của tớ hỏi tớ là frustrated tiếng Việt là gì. Thế xong rồi tớ phải mất một lúc mới nghĩ ra cái từ cho frustrated ấy. Thanh có nghĩ ra ngay được không?
Chắc là bực mình đúng không? Là tớ nghĩ là gần nhất.
Bực mình hoặc là ức chế nữa. Tớ nghĩ có thể có cái từ ức chế. Và lúc mà họ hỏi xong ấy, tớ thấy kiểu xấu hổ cực kỳ ấy. Bởi vì mang tiếng là giáo viên tiếng Việt, nhưng mà xong rồi cuối cùng một cái từ tiếng Việt đơn giản mà nghĩ mãi không ra. Kiểu bởi vì mình không bao giờ nói về nó nên là nó không tự động nhảy số ở trong đầu mình ấy. Nhưng mà đúng là như Thanh nói, thì ngoài việc ít dùng tiếng Việt để nói về vấn đề tâm lý ra, thì tớ nghĩ là nhìn chung người Việt cũng né tránh cái chủ đề này trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng mà mình không nói đến không có nghĩa là vấn đề không tồn tại, đúng không? Tại vì theo tớ đọc được thì số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm 2014 thì có đến hơn 14% dân số Việt Nam là mắc một bệnh tâm lý phổ biến như là trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lưỡng cực, hay là như Phương vừa nói, rối loạn lo âu hoặc là chứng hoảng loạn. Nhưng mà có một điều tích cực mà mình có thể thấy rõ trên truyền thông và trên mạng xã hội là mọi người, và đặc biệt là các bạn trẻ thì đang dần trở nên cởi mở hơn và có nhận thức cao hơn về sức khỏe tinh thần. Ngược lại thì tớ cũng thấy là có rất nhiều bạn trẻ bị lạm dụng những cái cụm từ chỉ các bệnh tâm lý để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như kiểu là, ui hôm nay thi trượt, trầm cảm quá, Đấy. Tuy nhiên thì việc mà các bạn có thực sự chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ khi các bạn gặp phải vấn đề tâm lý hay không thì tớ lại không chắc.
Cái này tớ công nhận nha. Tớ thấy là có nhiều người dùng từ trầm cảm nhưng mà chỉ để nói về cảm giác buồn thôi. Hoặc là đôi khi họ dùng nó như là một cái câu bông đùa về bản thân và người khác. Và nhiều khi là mọi người không hiểu được cái độ nghiêm trọng của hai từ trầm cảm ấy. Nhưng mà tớ biết là có nhiều người thật sự phải đối mặt với vấn đề tâm lý này. Và chắc là tùy suy nghĩ cá nhân của từng người và cái cộng đồng mà họ có mà một người có quyết định đi tìm kiếm sự giúp đỡ hay không. Trong các mối quan hệ bạn bè của tớ thì mọi người rất là cởi mở và thẳng thắn với nhau về các vấn đề tâm lý mà mình gặp phải. Không biết có phải là nhóm bạn nào cũng như thế không, nhưng mà tớ thấy rất là may mắn khi mà tớ có các nhóm bạn luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau khi mà một người có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Bởi vì tớ nghĩ là bọn tớ đều hiểu là những cái rối loạn tâm lý nó cũng có thể gây nguy hiểm như là những cái bệnh lý về thể chất. Và trong nhóm bạn của tớ thì có một người bị trầm cảm và rối loạn lưỡng cực khá là lâu. Và tớ thấy là khi mà bạn ý nhận ra vấn đề của mình càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì bạn ý cũng đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ bằng việc chia sẻ với bạn bè, với bọn tớ và cũng đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Nhưng mà bác sĩ tâm lý ở Việt Nam tớ thấy là thường sẽ kê thuốc cho uống luôn ấy. Nhiều khi là cho cả những người mà không bị bệnh tâm lý quá là nặng. Cái này thì tớ kiểu nghe từ những người bạn mà đã đi gặp bác sĩ tâm lý ở Việt Nam. Và đó, thay vì là họ trị liệu tâm lý bằng việc nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ, tâm tư thì họ sẽ kê thuốc cho mọi người uống. Tớ thấy là việc trị liệu tâm lý bằng cách trò chuyện đó, vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam cho lắm. Vì tớ thấy là vẫn có những cái định kiến nhất định về việc đi điều trị tâm lý. Cộng thêm một cái nữa, đấy là việc một cái buổi điều trị tâm lý với bác sĩ thường rất là tốn kém á. Và tớ nghĩ là một người Việt với một mức lương trung bình thì sẽ muốn dành cái tiền đấy để làm việc khác mà họ coi là cần thiết và quan trọng hơn.
Tớ đồng ý với Phương là cái cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tinh thần ở Việt Nam thì còn rất hạn chế. Một phần là vì chi phí đắt đỏ, một phần vì chúng ta còn rất thiếu các chuyên gia hoặc là các bác sĩ về sức khỏe tinh thần. Một người bạn của tớ thì có triệu chứng trầm cảm nhẹ và bạn ấy đi bệnh viện để gặp bác sĩ. Và bạn kể câu này mà tớ sẽ không bao giờ quên được luôn. Bác sĩ bảo bạn là cuộc sống của bạn chẳng có vấn đề gì cả. Làm sao mà phải khóc lóc buồn bã, phải mạnh mẽ, vui vẻ lên đi. Và khi mà tớ nghe thì tớ không biết phải nói gì nữa luôn. Bởi vì đấy chính là lý do vì sao bạn ấy cần được giúp đỡ, đúng không? Bởi vì cuộc sống của bạn ấy ổn, bạn ấy hiểu điều đó. Nhưng bạn ấy vẫn buồn, vẫn khóc, vẫn không muốn sống, vẫn không muốn thức dậy mỗi ngày và làm những cái điều nhỏ nhặt nhất như là ăn hay là uống. Nhưng mà lý do lớn hơn cả tớ nghĩ chính là đến từ cái định kiến của mọi người về vấn đề này. Bởi vì người Việt Nam mình thường cho là xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Có nghĩa là đi bác sĩ thì không có bệnh cũng thành có bệnh. Và mọi người cũng thường nhìn nhận các bệnh tâm lý từ một góc độ khá là tiêu cực.
Đúng rồi.
Kiểu người này đầu óc không bình thường. Hoặc tệ hơn là có vấn đề gì đâu mà nghiêm trọng hóa vấn đề. Kiểu ai mà chả có những cái lúc vui lúc buồn, cuộc sống thăng trầm, tự vượt qua lấy. Đúng không? Đấy. Và có lẽ tôi nghĩ là từ mỗi cá nhân thì có lẽ mình cũng sợ là mình phải nhìn nhận cái vấn đề sức khỏe tinh thần của mình. Bởi vì ai mà chả muốn được bình thường và hạnh phúc, làm gì có ai muốn bị xa lánh, làm gì có ai muốn bị coi là yếu đuối, làm gì có ai muốn bị gán mác là bệnh nhân, đúng không? Và tớ nghĩ cái điều này thì đặc biệt đúng với các thế hệ trước, khi mà kiến thức và nhận thức về cái sức khỏe tinh thần ở Việt Nam còn rất hạn chế. Tớ nghĩ là không phải thế hệ ông bà bố mẹ mình không có vấn đề về tâm lý đâu, mà có lẽ là họ không ý thức được đó là một vấn đề và cũng không có cơ hội để được chẩn đoán hay là điều trị.
Và cá nhân tớ thì tớ nghĩ là thế hệ bố mẹ và ông bà mình trong quá khứ phải trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, thiếu thốn, không có cái ăn cái mặc ấy. Và họ có những cái nỗi lo lắng mang tính sống còn và họ phải nén lại những cái tổn thương tâm lý, những cái sang chấn chiến tranh mà họ đang phải trải qua để chiến đấu, để bảo vệ gia đình. Và đến khi mà thời bình rồi thì họ vẫn phải mang trong mình cái tư tưởng đó. Và tôi thấy là cái việc nghĩ về niềm vui, nỗi buồn và nói ra những cái tâm tư, cảm xúc của mình nó như là một cái sự xa xỉ mà họ không bao giờ có. Và cái này tôi nghĩ là cũng liên quan đến việc tại sao mà bố mẹ Việt Nam thường ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, đúng không Thanh? Mà thường là sẽ bằng hành động, đặc biệt là qua đồ ăn, thức uống.
Đúng luôn.
Bố mẹ sẽ luôn luôn hỏi con là con ăn chưa? Hôm nay con muốn ăn gì thì để mẹ nấu. Hay là sẽ luôn nhường cái miếng ngon hơn cho con và luôn muốn đảm bảo là con mình ăn uống đầy đủ.
Có lẽ là đúng là bởi vì điều kiện xã hội khiến cho chúng ta phải lo lắng về vật chất, về cơm áo gạo tiền, nên là những cái yếu tố đó nó trở nên quan trọng hơn và lấn át đi những cái vấn đề khác. Thế nên nhiều khi nếu có ai đó nói chuyện hay cư xử với người khác mà hơi không bình thường một chút, đúng không? Thì mọi người hay nói là thừa cơ mà.
Đúng bằng cái giọng đấy luôn, đúng không?
Tớ thì thấy là mình rất may mắn bởi vì bố mẹ tớ khá là cởi mở và luôn cố gắng gần gũi với con cái trong mọi vấn đề của cuộc sống. Nhưng mà ngay cả khi thế thì tớ vẫn thấy là cái cách tiếp cận của bố mẹ tớ với vấn đề về sức khỏe tinh thần vẫn rất là khác nhau. Còn bố mẹ Phương thì sao?
Bố tớ thì là một người rất là ít nói nên là tớ ít khi chia sẻ những cái vấn đề này với bố. Nên thật sự thì cũng không biết là bố tớ nghĩ gì. Chỉ có thể thấy là bố cũng không bao giờ tâm sự. Nếu có thì chắc là sẽ chỉ nói với mẹ tớ chứ sẽ không nói với cả các con. Tớ nghĩ là với nhiều người, đặc biệt là đàn ông á, thì cái việc chia sẻ cảm xúc thường bị coi là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Và đàn ông thì thường không được khuyến khích thể hiện những cái cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là bằng việc khóc. Tớ cảm giác là cái áp lực xã hội đặt lên đàn ông khi nói đến vấn đề tâm lý là cực kỳ lớn. Gần đây thì tớ có xem một cái video quảng cáo của đội bóng Norwich City nói về sức khỏe tâm lý ở đàn ông. Không biết là Thanh đã xem cái video này chưa? Có vẻ là đang được chia sẻ rất là rộng rãi ở trên mạng ấy.
Thực ra là tớ xài mạng xã hội giống như là nhật ký online thôi ấy, nên là chẳng mấy khi xem gì đâu, nên cậu kể đi.
Ok, thì cái video này là trong video thì là cảnh hai người bạn thường xuyên đi xem bóng đá với nhau. Cả hai người đàn ông đều ở độ tuổi chắc là khoảng 50, 55 gì đó. Một người thì luôn luôn nhìn kiểu rất là căng thẳng, lo âu, kiểu có vẻ là người này đang phải trải qua một cái thời gian khó khăn và có thể thấy rõ là người này không thật sự tận hưởng và theo dõi trận bóng. Người còn lại thì lại rất là vui tươi, hay cười, hay hỏi thăm người bạn của mình và rất là nhiệt tình cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Thế xong rồi ở cảnh cuối của video thì chỉ có một người đến xem trận bóng thôi, và chính là người mà lúc đầu nhìn rất là buồn á. Còn người mà trước đây luôn vui cười thì lại không có ở đấy. Và người xem thì tớ đoán là ai cũng hiểu là người này đã quyết định kết thúc cuộc đời mình. Và ở trên video có một cái dòng chữ là: đôi khi thì mình có thể thấy rõ là ai đó đang phải vật lộn để đối phó, nhưng mà đôi khi thì lại có những cái dấu hiệu rất khó để nhận ra, và hãy để ý đến những người xung quanh bạn. Sau khi mà tớ xem xong, tớ thấy là cái thông điệp nó quá là mạnh mẽ luôn á. Đôi khi là mình không thật sự biết một người đang trải qua những gì, và những gì mà họ thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã là sự thật. Và không chỉ riêng phụ nữ, mà đàn ông thật sự cũng cần được quan tâm, được hỏi han vỗ về, và nên được khuyến khích nói ra những cái khó khăn của mình.
Và tớ nghĩ có lẽ không chỉ ở Việt Nam đâu, mà cả ở các nước châu Á hay ở đâu cũng thế thôi. Thì mình cũng có những cái định kiến nhất định về việc là đàn ông thì phải cư xử như thế nào, phải kiếm được tiền để chu cấp cho gia đình, rồi phải mạnh mẽ để làm trụ cột cho vợ con. Nhưng tớ nghĩ là bất kỳ ai ở bất kỳ đâu thì cũng có thể gặp phải những vấn đề về tâm lý, và ai thì cũng nên được giúp đỡ, được quan tâm và được yêu thương. Nhưng mà thật sự thì cái sự giúp đỡ, quan tâm và yêu thương một cách đúng cách ấy là một điều rất là khó. Bởi vì thực ra là nó đến từ cả hai phía. Và tớ nói điều này là từ trải nghiệm cá nhân thôi. Thì tớ thấy là bản thân những người mà có bệnh tâm lý thì họ thường ngại chia sẻ. Họ không muốn mình trở thành gánh nặng cho những người xung quanh và luôn cảm thấy áy náy và tội lỗi, cho dù là họ không làm gì sai cả. Ngược lại thì mình cũng chỉ có thể giúp những người mà mong muốn được giúp thôi. Nếu đối phương mà họ thu mình lại, họ không mở lòng thì mình cũng rất là khó để có thể giúp đỡ họ. Nhưng mà thực sự là phải chứng kiến một cái người mà mình yêu thương mà họ phải chịu đau đớn, cho dù là về thể chất hay là tinh thần, mà mình không thể làm gì để mình giúp đỡ họ được, thì đó là một việc hết sức khó khăn. Và đôi khi nếu như mình không cẩn trọng và mình không quan tâm chăm sóc chính bản thân mình trước, thì có thể mình cũng sẽ bị chìm theo họ.
Ngày xưa thì tớ hay bị để bụng khi mà một người mình yêu quý không chia sẻ mọi vấn đề với mình, bởi vì mình cảm giác như kiểu là họ không đủ tin tưởng mình hay sao á. Nhưng mà khi lớn hơn một chút thì tớ nhận ra là bởi vì họ không muốn làm phiền người khác với vấn đề của họ. Và tớ nghĩ là họ cũng lo là họ sẽ kéo mình xuống theo họ. Giờ thì tớ học cách chấp nhận hơn. Khi mà một người muốn chia sẻ với mình thì mình sẽ lắng nghe và cố gắng hết sức để ở bên cạnh họ. Nhưng mà nếu họ quyết định không nói ra thì tớ cũng sẽ không tạo cái áp lực lên họ nữa và cố gắng tôn trọng cái quyết định đó của họ.
Tớ nghĩ là cuối cùng thì mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng mà chỉ có mình mới có thể cứu được mình thôi. Bởi vì người không vì mình thì trời tru đất diệt, đúng không? Ở đây không phải ý nói là mọi người hãy sống ích kỷ đi, mà ý là mình phải tự yêu thương, phải tự quan tâm chăm sóc bản thân mình. Và những cái vấn đề tâm lý là không tránh khỏi trong cuộc sống. Có thể nó chỉ là ngắn hạn và mình nhanh chóng vượt qua, cũng có thể là nó sẽ kéo dài và mình bắt buộc phải sống chung với lũ. Bởi vì không phải ai cũng có điều kiện và thật sự là đủ dũng cảm để đi bác sĩ hay là tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. Nhưng tớ nghĩ chúng ta đều có thể giúp bản thân mình, đơn giản là bằng cách lắng nghe bản thân để tìm được cái điểm cân bằng của mình. Cá nhân tớ thấy là mình thường cảm thấy tích cực hơn khi mà mình làm những cái điều mà có ích cho bản thân mình, như là tự nấu một bữa ăn ở nhà, hay là đọc sách, rồi tập thể dục thường xuyên, hay là học một cái gì đấy mới chẳng hạn. Và mỗi người thì sẽ có những cái cách khác nhau để tự cân bằng. Nói vậy thôi chứ thực ra rất là khó và tớ cố mãi vẫn chưa được. Đó thì như Phương thấy đấy, như mọi người thấy đấy, cái vấn đề sức khỏe tinh thần là một vấn đề phức tạp. Và việc mở lòng để chia sẻ về những khó khăn mình trải qua về mặt tinh thần không phải là một việc dễ dàng. Nhưng mình mong là tất cả mọi người, cho dù là đang ở giai đoạn nào trong hành trình tìm kiếm bản thân, thì mọi người hãy cố gắng lạc quan và yêu thương bản thân mình hơn một chút nhé. Chúc mọi người thật nhiều mạnh mẽ và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.